Hiện nay con có đi làm thêm cho quán bán bún bò Huế. À, đóng mở ngoặc đơn chỉ rửa bát thôi. Con thấy có người nói việc làm này sẽ ảnh hưởng đến cộng nghiệp. Vậy con xin thầy chỉ bảo giúp con, nếu có ảnh hưởng thì con sẽ nghỉ. Con xin cảm ơn thầy. Thôi thì vì cuộc sống, mưu sinh, vì chồng, vì con, vì gia đình, mình cũng không thể chỉ ngồi ở nhà mà tụng kinh rồi Phật gọi là để sẵn cái đĩa, cái mâm lên trên ban thờ mà Phật ban vàng, ban bạc, ban tiền cho mình đi tiêu được. Không có cái đó. Học Phật mà tin như thế là mê tín dị đoan. Xin thưa các vị, chúng ta vẫn phải sống là Phật tử hay là tăng ni ở trong chùa. Như thầy lúc nãy thầy nói rồi, thầy vẫn phải làm mà, các sư vẫn phải làm mà. Đấy, thì Phật tử chúng ta ngoài cũng thế thôi, vẫn phải làm. Nhưng trong nhà Phật có, trong bát chính đạo Phật dạy là có cái chính nghiệp. Tức là đã là Phật tử, quy tam bảo rồi thì phát nguyện chọn cái nghề nghiệp chân chính để mà làm. Không liên quan đến vấn đề sát sinh, hại vật vân vân là tốt nhất. Thế còn Phật tử này nói là đi làm ở quán bún bò Huế nhưng mà chỉ rửa bát thôi. Nếu chỉ rửa bát thôi thì thầy nghĩ là nó cũng không đến nỗi nặng nề lắm. Mình không trực tiếp sát sinh, nhưng mà nó mình vẫn nhận cái đồng tiền từ đó. Thì đương nhiên là cũng phải chung cái cộng nghiệp nho nhỏ rồi, nhưng mà nó cũng vừa vừa thôi, ít ít thôi. Thế mình làm, mình chịu khó tu tập tụng kinh niệm Phật, làm công quả nhiều thì nó cũng sẽ, cái thiện nó sẽ lấn át cái ác, thì cuộc sống nó vẫn tốt đẹp. Nhưng còn nếu mà muốn thuần tịnh thuần thiện hơn nữa, thì ở dưới Hải Phòng thì biết là dưới Hải Phòng cũng có rất nhiều quán chay. Thì Phật tử này có thể đến tìm cái quán chay đó để ra đó để xin vào đó thì chấp tác để làm việc. Thì họ vẫn có thể trả lương cho mình để mình đảm bảo cuộc sống gia đình chồng con vậy. Hoặc là tìm cái công việc là bán hàng đồ khô hay bán cái hàng gì đó, hay làm cái gì đó mà nó không liên quan đến cái vấn đề đó cho mình đỡ lăn tăn thì cũng được, không sao. À, cái này Phật tử về tự suy nghĩ và tự lựa chọn cho mình một cái nghề để kiếm sống làm sao để cho mình viên mãn nhất. Nếu mà không thì vẫn làm cái việc đó thì cũng được. Thì thầy nghĩ rằng nó cũng không quá là xấu, không quá là ác, vì nó không liên quan đến trực tiếp sát sinh. Mình chỉ có nhận nó đồng lương với họ thôi. Còn thưa các quý vị, thì các Phật tử đến chùa này mà, nếu mà các thầy mà tránh tất những người sát sinh, những người còn ăn thịt, uống rượu, uống bia mà, những người còn nghĩ ác, còn nói xấu, còn làm ác mà không tiếp, nhận thì xin thưa các vị, thế thì không làm được cái gì cả. Chỉ độ cho những người ăn chay, những người làm việc, gọi là làm cái nghề nghiệp chân chính thôi. Thì xin thưa vì ở trong này, cả hội trường này, có khi 1,500-2,000 người chưa chắc đã được thì 1/10 các quý vị. Đấy. Cho nên thôi, trong cuộc sống này thì mình cứ dần dần từ từ, từng bước từng bước. Như là hôm qua thầy kể câu chuyện cái xóm chài quy tam bảo với Đức Phật đấy, xong rồi sau mấy tháng sau quy ngũ giới ấy, cuối cùng cả làng chết mất đi cái nửa, chết đi già nửa rồi ấy. Thế còn có một số người gầy guộc hốc hác, bệnh tật, đi đến gặp Đức Phật ở làng bên cạnh ấy. Thì nó bạch Đức Phật, Đức Phật mới bảo là thôi thì nếu mà vậy thì từ bây giờ trở đi là cả làng vậy chỉ giữ 4 giới thôi, còn giới không sát sinh thứ nhất là gì, chưa giữ được thì bỏ qua và về cả làng vẫn đi làm nghề gì, nghề làng chài trở lại, nhưng vẫn là đệ tử tại gia của Đức Phật, vẫn thọ gì, thọ 4 giới, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Còn riêng giới sát sinh Đức Phật bảo khai cho, nếu chưa giữ được thì cả làng về vẫn gì, vì cuộc sống mưu sinh, vì duy trì nòi giống, thì Đức Phật khai cho cái giới đó là về vẫn gì, tiếp tục cái nghề nghiệp của mình. Mà kinh này là ở trong kinh Nikaya, kinh Hàm đấy nha các vị nha, chứ không phải là kinh Bắc Tông, kinh Đại Thừa đâu mà nói là lại nói là bịa nhá. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên nhà Phật có rất nhiều phương tiện. Chúng ta cứ nhân duyên đến đâu, tu tập đến đâu thì chúng ta cứ dần dần đến đó. Chứ đừng có quá cố chấp mà về mà vội vội vàng vàng mà chưa tìm được công ăn việc làm và bỏ hết, sợ tội bỏ hết. Cái tội chưa thấy đâu mà đến tháng không có đồng nào, lĩnh lương không có đồng nào thì tháng sau thì cái nồi nó lại treo ngược, nó úp ngược lên thì chết toi. Đấy. giải thoát chưa thấy đâu mà gì lục đục trong gia đình, vợ chồng con cái thiếu ăn thiếu mặc, lại chửi nhau đánh nhau lộn tùng phèo cả lên, tan nát gia đình. Thế Phật giáo đến cuộc đời này như thế có phải đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người không? Có phải không? Không. Cho nên mục đích xuất thế của Đức Phật là đem đến hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Từ trước đến nay chúng ta cứ nghĩ là đi tu là phải gì? Là phải khổ hạnh, ép xác, vân vân. Ấy thì xin thưa các vị, thế đi tu khổ hạnh ép xác rồi cái lúc học, lúc mới vào, lúc học thôi. Lúc Đức Phật xuất gia 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ngày thế thôi. Nhưng sau khi thành Phật rồi ngài thấy là gì, khổ hạnh ép xác quá cũng không thể thành Phật, giống như chiếc đàn nó đánh căng dây quá thì nó sẽ đứt, trùng dây quá thì không kêu, mà nó vừa dây thì nó mới hay. Tu hành cũng như thế, đi theo con đường gọi là trung đạo, không quá giải đãi cũng không quá khổ hạnh ép xác, đi theo con đường trung đạo. Và sau khi thành Phật chúng ta thấy Đức Phật nhận gì sự cúng dường từ tinh xá nhà cửa, thì gọi là tinh xá mình gọi là chùa đó, từ vua Tần Bà Sa La cho đến các vị 8 vị đại quốc vương ở Ấn Độ lúc bấy giờ, và đặc biệt là ngài trưởng giả Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, cái tinh xá lớn nhất vậy. Xin thưa các quý vị, đó chúng ta thấy. Rồi Đức Phật nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói về cõi trời, ngài nói giữ 10 giới để được sinh lên cõi trời. Ấy thế đi tu mà giữ giới, chỉ cha giữ giới tu hành mà lại càng ngày càng đi xuống, thế thì tu làm gì? Cho nên tôi sang bên Ấn Độ lần thứ nhất, cái năm 2017 hay sao ấy, sang đỉnh lễ thánh tích các Đức Phật, mà đi đến thánh tích nào cũng cảm động rớt nước mắt. Nhưng sang đó thì lúc đó có một ông hướng dẫn đoàn là người Ấn Độ, nó biết nó nói tiếng Việt Nam một chút xíu. Ông ấy nói là gì? Người theo Phật giáo ở bên này ít lắm thầy ạ. Chỉ khoảng 2% thôi. Mà 2% trong dân số của hơn 1 tỷ người, của 1 tỷ tư, 1 tỷ rưỡi người mà có 2%, chúng ta thấy gì? Ít quá. Đa số là khoảng 70-75% là theo đạo Bà La Môn, tức là Ấn Độ giáo đó, là đạo Bà La Môn. Và còn khoảng 10-mấy% là theo đạo Sip. Mà họ nói là ở Ấn Độ, những người theo đạo Sip là đạo giàu nhất Ấn Độ. Toàn là thương gia, toàn là những người làm doanh nghiệp, những thương gia buôn bán thôi. Mà cứ nhìn những cái người mà họ quấn cái mũ mà nó có một cái giải đó, đấy là những người theo đạo Sip. Mà những người đó toàn là thương gia, toàn là những người giàu. Và chủ trương của đạo Sip đó là gì? Họ chủ trương là có những vị thần, những vị mình gọi là những vị thần ở các ở tôn giáo họ, cứ cầu nhất tâm cầu nguyện thì được các vị thần đó gia trì cho, được bình an, được mạnh khỏe và được cuộc sống vinh hoa phú quý. Cho nên là những người theo đạo Sip đó là đại đa số các thương gia. Và thứ hai là người theo đạo Bà La Môn, toàn là tầng lớp tri thức và tầng lớp lãnh đạo chính trị xã hội, và cũng là tầng lớp giàu có. Còn người theo đạo gì? Đạo Phật. Và người theo đạo Kỳ Na giáo là toàn là những người già, người nghèo, toàn những người đi làm thuê là chính. Thế lúc đó tự nhiên trong đầu thầy mới nảy lên một cái ý nghĩ. Tại sao Đức Phật Thích Ca lúc chưa xuất gia là một vị hoàng thái tử, là vị hoàng tử, vị hoàng thái tử và có thể lên làm vua, nhưng ngài không muốn làm vua, ngài xuất gia độ được cho cả từ những vua ác như là A Xà Thế, vua hiền như Tần Bà Sa La, vân vân, và 8 vị quốc vương lúc đó đều được Đức Phật độ cho. Và Đức Phật đi đến đâu thì đất nước đó được sống hài hòa, vui vẻ và hạnh phúc là chính. Thế tại sao bây giờ Phật giáo Ấn Độ mà lại như thế? Những người theo đạo Phật mà là những người nghèo cùng đinh nhất, những cái tầng lớp gọi là nghèo nhất của Ấn Độ là theo Phật giáo. Có những người giàu không theo. Thế hóa ra mấy chục năm nay, các cụ, các thầy theo Phật giáo Nguyên Thủy Phật giáo Nam Tông đã sang đó thì đi hoằng pháp. Cái thứ nhất là toàn hoằng pháp theo cái văn hóa của đất nước của các vị thôi. Thái Lan sang thì muốn Ấn Độ học theo ngôn ngữ và văn hóa Phật giáo của Thái Lan. Sri Lanka, Myanmar thì muốn người dân Ấn Độ phải học theo Phật giáo Sri Lanka và Myanmar. Còn anh Trung Quốc, nó sang đó nó xây chùa thôi, để nó tiếp khách du lịch của nó thôi, nó không hoằng pháp, không giúp đỡ gì cả. Vì Trung Quốc với Ấn Độ là ghét nhau, tranh giành biên giới suốt với nhau. Nhật Bản cũng thế, sang đó chỉ xây chùa về biểu tượng Phật giáo Nhật Bản thôi, cũng chẳng hoằng pháp, chẳng giúp đỡ gì của người dân Ấn cả. Tây Tạng thì có Đức Đạt Lai Lạt Ma nổi tiếng thế giới như thế, nhưng mà cũng chỉ độ được cho người Tạng thôi. Vì sao? Vì người Tạng còn mất nước mà, còn sống lưu vong, sám hối cụ còn sống lưu vong, người Ấn Độ nó vẫn trong cụ sống lưu vong, cụ còn sống nhờ nước họ cơ mà, làm sao mà độ được cho người họ. Cho nên nhiều thứ gộp lại, và điều quan trọng nhất, các cụ chiếm đến 80% các sư, 90% các sư ở Ấn Độ bây giờ là các sư theo Phật giáo Nam Tông mấy chục năm trước đi sang đó xây chùa để truyền bá Phật Pháp. Và cái quan điểm tư tưởng của họ là gì? Đó là không muốn cho người dân Ấn Độ họ giàu lên. Cho nên nó toàn hướng cho họ là gì? Gọi là chỉ đến chùa để cúng dường trai tăng thôi, thế là xong. Các cụ cũng chẳng hoằng pháp, chẳng hướng dẫn cho họ tu tập, chẳng hướng cho họ làm giàu, dân giàu nước mạnh chi cả. Cho nên Phật giáo Ấn Độ là gì? Là cái tôn giáo nghèo nhất trong cái tôn giáo Phật giáo và Kỳ Na giáo. Là các tín đồ của các tôn giáo lớn ở Ấn Độ là gì? Nghèo nhất của đất nước Ấn Độ. Chúng ta xem. Thế đi theo Phật mà nghèo rất mùng tơi, đi theo Phật ai theo? Thế Phật thuyết thế giới Tây Phương cực lạc để làm gì? Phật thuyết ra chỉ 10 chỉ thập thiện nghiệp đạo được sinh lên cõi trời thì làm gì? Mà lên cõi trời thì nghèo thế này thì lên làm sao được? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại, hiểu lại cái lời Đức Phật dạy, thiểu dục chi túc, tức là mình không tham cầu cho bản thân, nhưng mà phải hướng cho nhân dân, đất nước, dân giàu, nước mạnh. Các cư sĩ tại Phật tử đại gia chúng ta có được làm giàu không? Có, các sư thì không được làm giàu. Sư xây chùa to Phật lớn để hoằng pháp giáo hóa độ sinh thì được, nhưng sư không được nắm giữ tiền của để làm giàu cho bản thân. Có nghĩa không được mua vàng mua bạc để cất trong két của mình, không được không được gửi tiết kiệm để làm sổ đứng tên mình để giữ gìn cho bản thân mình, vân vân. Thế được, nhưng phải hướng dẫn cho các Phật tử của mình phải làm giàu, phải biết làm giàu. Thế theo Phật mà nghèo rất mùng tơi, theo Phật mà ăn bữa nay bữa mai không biết lấy gì mà ăn, các vị nghĩ xem. Thế thì quốc khố, dân mà nghèo thì có tiền để đóng thuế không? Không có tiền đóng thuế thì đất nước sẽ nghèo thôi. Mà đất nước mà nghèo thì cũng có thể biết là cái gì nó sẽ xảy ra. Nhiều thứ nó xảy ra. Đó. Cho nên xin thưa các quý vị, cái việc mà chúng ta thấy gì? Đó, mấy nước Phật giáo, Nam Tông mà gì? Lấy cái Phật giáo Nam Tông đó, đây thì không phải chỉ trích Phật giáo mà nói thực sự chúng ta cứ nhìn vào cuộc sống của gì? Của Myanmar, của Sri Lanka, của Bangladesh, mấy cái nước đó chúng ta thấy khổ lắm, dân họ khổ lắm các quý vị, rất khổ. Và bây giờ đem cái quan điểm tư tưởng đó sang Phật, truyền lại Phật giáo Ấn Độ, khiến cho người dân cứ đem cho họ xong rồi họ ăn xong xong, nhưng không, quan điểm thầy khác. Và quan điểm của thầy tới đây, nếu mà thầy truyền bá Phật giáo sang Ấn Độ, thầy khác cơ. Và thầy đã và đang làm cái đó rồi. Bắt đầu cho mở đạo tràng ở bên, chuẩn bị cho mở đạo tràng cho người dân Ấn Độ. Bằng cách nào? Hướng dẫn cho người dân nông thôn để làm nông nghiệp. Làm nông nghiệp cho họ thì họ có miếng ăn đó. Họ ăn có no đó thì họ mới có tiền của họ tích trữ một tí. Họ tích trữ một tí họ mới làm giàu, họ mới có cho con đi học. Cho con đi học nó mới có kiến thức, nó mới có nhận thức đầy đủ với xã hội, nó mới phát triển. Sau này nó đi làm bác sĩ, làm y tá, làm cán bộ, làm công nhân viên, nó có kiến thức, nó mới phát triển được chứ. Thế bây giờ nó chả học, chả hành, nhà nghèo thì cứ như Việt Nam của mình ở nông thôn khoảng 30 năm trước như thời của thầy ở nông thôn ấy. Ấy cắp sách đến trường nhưng mà bố mẹ là bảo gì? Mày học lắm rồi sau này theo đuôi con trâu ấy mà. Ấy vừa cắp sách đi học bố lại bảo như thế rồi, bố đẻ rồi đi bảo là mày đi học rồi sau này theo con trâu thôi, theo đuôi con trâu thôi làm cái gì đâu. Tướng tá thì mày học làm cái gì? Ấy thì bố dạy con như thế thì làm sao con thành người được các quý vị. Cho nên quan điểm của thầy bây giờ là đấy, cho nên vừa qua là mời một gia đình Ấn Độ sang Việt Nam rồi. Về thì hướng dẫn cho, đấy gọi là cho vay dài hạn không tính lãi, làm cái trang trại nấm để nuôi nấm, trồng nấm để phát triển kinh tế gia đình. Xong bắt đầu từ chỗ đó mới thấy làm ăn được thì bắt đầu đem hướng dẫn gì? Hướng dẫn cho cả làng làm. Cả làng làm được một cái thì bắt đầu gì? Thì mới tiến ra cho cả xã làm. Đấy kiểu nó như thế, gọi là trong đất nước Việt Nam chúng ta khoảng 25 năm trước là gì? Gọi là làm kinh tế gì? VAC giỏi. VAC là gì? Là kết hợp V là gì? Là vườn. A là gì? Là ao. C là gì? Là chuồng. Vườn, ao và chuồng. Vườn thì trồng gì? Trồng cây ăn trái, trồng cỏ, nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ngan, nuôi ngỗng gì đó, nuôi lợn gì đó. Và ở dưới thì đào ao, con bò, con trâu, con gì đó nó ăn cỏ, ăn gì đó. Còn thừa thì cái cỏ cái gì đó cắt bỏ xuống cho cá nó ăn, và phân bò, phân lợn gì đó lại xả xuống dưới ao cho cá nó ăn. Cá nó ăn mấy tháng nó béo vàng, nó bán cho thành phố cho người có tiền ăn. Đau chưa? Chúng ta thấy đau chưa? Hả? Đau chưa? Đấy, cái thời mà VAC, kinh tế VAC của chúng ta là từ cái chỗ đất nước nghèo nàn lạc hậu, bắt đầu làm kinh tế phát triển, chính sách của Đảng, Nhà nước chúng ta cứ phải thoát nghèo đã. Thoát nghèo đã mới nói gì thì nói. Đất nước chúng ta muốn có tiếng nói trên thế giới, với bạn bè khắp năm châu thì chúng ta phải thoát nghèo đã. Chúng ta phải đủ cái ăn đã, tiếng nói chúng ta mới có trọng lượng. Không phải tự nhiên bây giờ Mỹ, Nga, Trung Quốc, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Ấn Độ, rồi các nước châu Âu tìm đến Việt Nam chúng ta để đầu tư để gì gì đó đâu. Dân có ăn, gọi là thì mới hòa bình, mới độc lập, mới mọi việc nó mới có học hành, nó mới có kiến thức, có trí tuệ, tay nghề lao động nó mới cao được. Đấy, theo Phật nó phải thế. Theo Phật mà nó cứ hướng cho Phật tử mà thôi. Cứ rảnh rảnh thì ra chùa tụng kinh niệm Phật rồi ngồi thiền làm công quả. Chỉ cần là tháng đủ ăn là được rồi. Thế thì nhà nào mà chẳng nghèo. Nhà nghèo thì đất nước sẽ nghèo. Mà đất nước sẽ nghèo thì mất nước như chơi. Cho nên vì sao mà Ấn Độ, Phật giáo Ấn Độ thịnh đạt đến thế kỷ thứ 6, thứ 7, thứ 8 là rất là mạnh. Nhưng đến thế kỷ thứ 11, 12, 13 khi Hồi giáo tràn vào một cái, 300 năm sạch bóng không còn một vị sư nào. Đấy, cho nên từ khi đi Ấn Độ mà thầy tự nhiên trong đầu thì nó toát ra một cái quan điểm, một cái tư tưởng là theo Phật giáo mà bảo là theo Phật giáo mà cuộc sống phải nghèo á, bẩn bẩn á, xin thưa các vị là hỏng rồi. Phật giáo như thế là không một quốc gia nào họ muốn chứa chấp đâu. Lâu dài là sẽ không ổn đâu. Vì ngày xưa cái thế giới phẳng, công nghệ số, mạng xã hội nó chưa phát triển thì có thể sống khép kín thì còn được. Xin thưa bây giờ thế giới nó thế giới phẳng rồi, khép kín rồi. Ở Việt Nam cũng biết Mỹ đang làm gì, ở Hàn Quốc cũng biết Việt Nam đang làm gì, và ở Myanmar, ở Thái Lan cũng biết các nước khác đang làm gì, Ấn Độ thế, vân vân. Một lúc nào đó dân tình họ nổi lên một cái thì là mất hết luôn. Cho nên vì sao các vị nghĩ, vì sao Đức Phật lại thuyết thế giới Tây Phương cực lạc, cõi nước bằng vàng ròng, đọc kinh Vô Lượng Thọ thấy chưa? Cõi nước đó có khổ không? Cõi nước đó có thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà, thiếu cửa cho chúng ta ở như bây giờ, có phải đi ở nhà thuê không? Có bị ngập lụt như hai cơn bão 10, 11 vừa qua không? Thế giới đó sướng như thế cơ mà. Ấy tu là để về cái cõi có cuộc sống tốt hơn. có tuổi thọ tốt hơn, có phúc báo tốt hơn. Hay đến chùa đi tu thì mệt nhoài ra rồi thì 12 giờ cụ vẫn chưa nghỉ, đói meo bụng ra rồi vẫn chưa được ăn. Tu tinh tiến như thế mà cuối cùng con chả được cái gì. Xin thưa các vị theo vài tháng, vài năm nữa thì cũng bỏ hết mà thôi. Thầy có xây dựng cái chùa có to lên chăng, cái đạo tràng có đẹp đi chăng nữa, hội trường có khang trang đi chăng nữa, cũng chả ai thèm đến nghe pháp nữa. Đến chùa còn chẳng đến, và đến chùa càng tu càng nghèo, đến chùa càng tu càng khổ, đến chùa càng tu càng bệnh. Thế thì ma nào đến chùa chứ đừng nói là Phật tử. Ma nó còn không muốn đến, huống chi là Phật tử, đúng không? Đấy, cho nên quan điểm của thầy thì lấy pháp môn tịnh độ. Đức Phật tuyên thuyết là mình càng tu càng học, càng tu càng phải có phúc chứ, càng phải đi lên chứ, mình càng tu đi xuống không được. Cho nên thôi Phật tử này đấy, qua cái công hoài cái nghề nghiệp đó nó mới sinh ra cái này. Cho nên thầy mới nói cái này, chúng ta thấy đấy, quan điểm của Phật giáo Bắc Tông, đặc biệt là Phật giáo tịnh độ là gì? Càng tu càng phải có phúc, càng tu càng phải làm cho cuộc sống an lạc, ấm no và hạnh phúc hơn, từ vật chất cho đến tinh thần, tất cả đều hướng đến cái tốt đẹp. Đây là quan điểm của Phật giáo tịnh độ Tông, Bắc Tông của Phật giáo đấy.